Thưa quý thính giả thân mến, xin hoan nghênh quý thính giả đến với chương trình phát thanh Nguồn Sống. Tiếp theo đây là tiết mục Sống Đạo. Đây là tiết mục phát thanh đem đến cho quý thính giả những bài học thực tiễn để quý vị có thể tăng trưởng trong sự nhận biết Chúa cứu thế và áp dụng các nguyên tắc kinh thánh vào trong nếp sống mỗi ngày.
Kính chào quý thính giả đón nghe chương trình phát thanh của Đài Nguồn Sống. Trong tiết mục Sống Đạo hôm nay, kính mời quý thính giả nghe phần 1 của bài Yêu Chúa, nhận biết mối liên hệ với Chúa. Trong một cuộc meeting tại Nga, một diễn giả theo chủ nghĩa duy vật đã thao thao diễn thuyết và cho rằng không có Đức Chúa Trời, sự sống tự nhiên mà có và phát triển bằng cách tuyển chọn và đào thải tự nhiên. Trong cuộc chiến đấu sinh tồn này, những thú vật nhanh nhẹn và mạnh thì thắng, còn những thú vật yếu thì bị tiêu diệt. Thình lình, một tín đồ cơ đốc nêu lên câu hỏi, nếu vậy thì tại sao con chiên không bị tuyệt diệt mà vẫn sống còn cho đến bây giờ? Tại sao chó sói không diệt hết được chúng? Chó sói có thể sinh một lúc 5-6 sói con, trong khi chiên chỉ có thể sinh từng con một. Sói lại có răng nhọn, móng vuốt sắc bén, có sức mạnh và nhanh nhẹn, còn chiên thì không có gì hết để tự vệ. Vậy tại sao chiên vẫn sống còn? Diễn giả bị hỏi bất ngờ, lúng túng không biết phải trả lời làm sao. Thì người tín hữu cơ đốc ấy nói tiếp. Vậy xin hỏi, ai đã bảo vệ những con chiên yếu ớt này? Con người có thể giải thích nhiều sự kiện mà không cần gì đến Đức Chúa Trời, nhưng loài chiên không thể sống nếu không có Đức Chúa Trời. Trong Kinh Thánh, hình ảnh con chiên được dùng để ví sánh với con dân Chúa. Thi Thiên chương 23 do David sáng tác khi ông chăn giữ bầy chiên của cha mình. Ông đã phát họa bức tranh đơn sơ nhưng tuyệt đẹp về mối liên hệ giữa con dân Chúa là những người yêu Chúa với Đức Chúa Trời. Ông nói, Đức Giê-hô-va là đấng chăn giữ tôi sẽ chẳng thiếu thốn gì. Theo Thi Thiên chương 23 câu 1. Qua ánh sáng lời Chúa, chúng ta học được hai chân lý sau. Chân lý thứ nhất, Đức Giê-hô-va là đấng chăn giữ. Ông David sống khoảng thời gian 1000 năm trước Công nguyên. Ông bày tỏ niềm tin qua lời khẳng định rằng Đức Giê-hô-va là đấng chăn giữ tôi. Chữ Đức trong danh xưng của Chúa hằng hữu không giống với chữ đức khi người ta thấy ai mà có đức độ lạ thường thì thường tôn cao và gán cho người ấy danh xưng đức giáo chủ. Tất cả đức này thật ra là do con người tự tôn lên và tất cả những người này cả đời vẫn chỉ là người phàm mà thôi. Nhưng đức theo bản dịch mới có nghĩa là đấng tể trị cả vũ trụ và là đấng quyền năng. Khi Chúa hằng hữu hiện ra cùng ông Môi-se thì ông nói rằng, nhưng nếu họ hỏi tên Ngài là chi, thì tôi nói với họ làm sao? Đức Chúa Trời phán rằng, ta là đấng tự hữu hằng hữu. Theo Xuất Ai Cập Ký chương 3, từ câu 13 đến câu 14. Tiếng Hebrew, Jehovah có nghĩa là vô thủy, vô chung, hay là tự hữu hằng hữu. Vì vậy, danh xưng Đức Jehovah có nghĩa là Chúa hằng hữu. Ngài là đấng toàn năng, toàn tri, toàn tại và là đấng tể trị muôn loài vạn vật. Và David trong Thi Thiên chương 23 cũng khẳng định chính Ngài là đấng chăn giữ trước giả và dân sự Ngài. Danh xưng Đức Giê-hô-va chỉ về Đức Chúa Trời, nhưng chữ đấng chăn giữ ông David nói ở đây vừa là Đức Chúa Trời vừa là hình bóng của Chúa Giê-xu đấng sẽ đến. Đấng chăn giữ này là bóng trong Cựu Ước và Chúa Giê-xu là hình trong Tân Ước. Chúa Giê-xu là đấng vừa mang thần tính và vừa mang nhân tính, nên Ngài xưng rằng ta là người chăn hiền lành, theo Giăng chương 10 câu 11. Còn trước giả Hebrew chương 13 câu 20 thì gọi Ngài là đấng chăn chiên lớn, và sứ đồ Phi-e-rơ thì gọi Ngài là đấng chăn chiên trưởng. theo Phi-e-rơ nhất chương 5 câu 4, theo bản nhuận chánh. Tại sao Chúa Giê-xu đã trở thành đấng chăn chiên? Tiên tri Ê-sai cho biết lý do. Vì chúng ta thảy đều như chiên đi lạc, ai theo đường nấy. Theo Ê-sai chương 53 câu 6. Dân Chúa nói riêng và tất cả các dân tộc khác trên thế giới đều lầm lạc trong tội lỗi. Chính vì thế, Chúa Giê-xu đã đến để tìm và cứu con người ra khỏi tội lỗi và hậu quả của nó. Ngài là người chăn hiền lành, người chăn tốt, sẵn sàng vì chiên mà phó sự sống mình để đem chiên đi lạc khắp mọi nơi trên thế giới trở về chuồng của Ngài. Theo Giăng chương 10 câu 16. Trong Kinh Thánh, con cái Chúa được ví như bầy chiên, và đây là sự so sánh hợp lý. Chiên là vật nuôi rất sạch sẽ, không như các súc vật khác. Bản chất chiên vốn rất hiền lành và dễ gặp nguy hiểm. Chúng không đủ sức tự vệ, cho nên rất cần có sự chăm sóc của người chăn. Vì vậy, Chúa Giê-xu đã bằng lòng lìa bỏ ngôi thiên đàng vinh hiển để giáng trần, sống như một con người bình thường và rồi chịu chết trên thập tự giá để trả thay cho hình phạt tội lỗi của cả nhân loại và trở thành cứu Chúa của mọi người. Ngài sẵn sàng làm đấng chăn giữ bất cứ ai bằng lòng tin và tiếp nhận Ngài làm cứu Chúa, làm chủ đời sống mình. Ngài là đấng chu cấp mọi nhu cầu tâm linh lẫn thể chất cho người tin Ngài. Khi nhận biết mối liên hệ này, bạn có hết lòng yêu Chúa chăng? Lý do thứ hai, tôi là chiên của Chúa. Ông David ví mình như con chiên. Vì chiên không hung dữ như những súc vật khác, cho nên chiên không thể sống sót trong rừng được mà cần có người chăn giữ. Chiên yếu đuối, không có móng như cọp, không có gai như nhím, không có chân chạy lẹ như ngựa, nên cần được bảo vệ. Chiên khờ dại, dễ đi lạc, không tìm được lối về, không huấn luyện được, không có bản năng tự nhiên đề phòng thú như rắn, chó hay mèo. Chiên là loài vật cần sự bảo vệ và chăm sóc của người chăn. Cũng vậy, trước giả ví mình như con chiên, không thể tự bảo vệ và chăm sóc cách đầy đủ cho chính mình. Dù con người biết suy tư, nhưng cũng chỉ là con người hữu hạn, cho nên lắm lúc lực bất tòng tâm. Ý thức được điều đó giúp ông David tự nhận mình là chiên và Chúa là đấng chăn giữ để được Ngài bảo vệ, chăm sóc, quan phòng. Ông David nhận biết Jehovah là Đức Chúa Trời toàn năng, đấng đã tạo dựng và bảo tồn vũ trụ, muôn loài, vạn vật. Chính Đức Jehovah đã giải phóng dân tộc ông ra khỏi ách thống trị của Ai Cập bằng 10 tai vạ. Quyền năng của Đức Chúa Trời giáng xuống Ai Cập để cho mọi người thấy rằng những thần tượng khác đều hư không và vô quyền. Những thần tượng chỉ là phương tiện của Satan để lôi kéo con người ra khỏi Đức Chúa Trời, để trói buộc con người vào gông cùm của tội lỗi, dẫn con người vào con đường tối tăm, mê tín và cuối cùng dẫn đến sự chết như lời Chúa trong Roma chương 6 câu 23 đã cảnh báo. Vì tiền công của tội lỗi là sự chết. Đức Giê-hô-va là đấng quyền năng, đồng thời Ngài cũng là Đức Chúa Trời yêu thương. Ngài đã bày tỏ tình yêu thương của Ngài đối với dân Chúa trong nhiều khía cạnh. Thứ nhất, Ngài như người cha. Đức Chúa Trời là đấng tạo dựng nhân loại, lựa chọn dân Do Thái làm tuyển dân của Ngài. Chúa hằng hữu lấy quyền năng lớn giải cứu dân sự khỏi ách nô lệ Ai Cập và bảo vệ họ khỏi tay kẻ thù nghịch, sửa phạt họ như cha sửa phạt con trai yêu dấu của mình. Lời Chúa phán: khi Israel còn thơ ấu, ta yêu dấu nó, ta gọi con trai ta ra khỏi Egypto. Theo Ô-sê chương 11 câu 1. Thứ hai, như người mẹ. Tình thương Chúa cũng được diễn tả trong hình ảnh của người mẹ. Hỡi nhà Gia-cốp và hết thảy các ngươi là dân sót của nhà Israel, hãy nghe ta. Ta đã gánh vác các ngươi từ lúc mới sinh, bồng ẵm các ngươi từ trong lòng mẹ, cho đến chừng các ngươi già cả, đầu râu tóc bạc, ta cũng sẽ bồng ẵm các ngươi. Ta đã làm ra, thì sẽ còn gánh vác các ngươi nữa. Ta sẽ bồng ẵm và giải cứu các ngươi. Theo Ê-sai, chương 46, từ câu 3 đến câu 4. Và Chúa hằng hữu phán rằng, đàn bà há dễ quên con mình cho bú, không thương đến con trai ruột mình sao? Dầu đàn bà quên con mình, ta cũng chẳng quên ngươi. Theo Ê-sai chương 49 câu 15. Trong tình yêu thương này, dân sự được che chở và an ninh biết bao. Sức mạnh và tình yêu thương là hai yếu tố cần thiết phải có để chăn bầy. Như ông David, khi còn trẻ đã phải chăn bầy chiên của cha mình. Ông đã dùng sức mạnh để đánh sư tử và gấu, để bảo vệ từng con chiên. Với tình thương, ông đã chăm sóc chu đáo từng con chiên trong sự ăn uống, nghỉ ngơi và chữa trị những con chiên bị thương tích để chúng được mập mạnh. Tuy nhiên, để được Chúa chăn giữ, chiên lúc nào cũng phải nghe tiếng người chăn và đi theo người chăn. Như lời Chúa Giê-xu phán rằng, chiên ta nghe tiếng ta quen nó và nó theo ta. Theo Giăng chương 10 câu 27. Là con dân yêu dấu của Chúa, chúng ta cần ý thức mình là chiên của Ngài, luôn nghe tiếng Ngài và bước đi theo Ngài. Nghĩa là chúng ta phải biết lắng nghe tiếng Chúa qua việc đọc, học, suy ngẫm lời Chúa và cầu nguyện với lòng khát khao. Nhờ đó, chúng ta có thể nghe được tiếng Chúa dù giữa muôn vàn tiếng ồn ào phức tạp của cuộc sống và phải thuận phục từng bước đi theo sự dẫn dắt của Chúa dù giữa hoàn cảnh thuận lợi hay khó khăn. Theo đằng sau Chúa, tìm biết ý Chúa để vâng phục chứ không bước đi trước và kéo Chúa theo ý mình. Khi nghe quen tiếng Chúa sẽ giúp cho chúng ta nhạy bén để có thể phân biệt được đâu là tiếng Chúa, đâu là tiếng của thế gian và ma quỷ, để làm theo hay tránh. Nhờ đó, chúng ta luôn ở trong sự chăn giữ của Ngài. Ông David không chỉ nói Đức Giê-hô-va là đấng chăn giữ rồi hết. Chân lý đó quan trọng nhưng chưa có liên hệ gì với ông cả. Nhưng ông khẳng định rằng Đức Giê-hô-va là đấng chăn giữ tôi. Ngài không chỉ là đấng chăn giữ nhưng là đấng chăn giữ của ông. Chỉ khi mỗi chúng ta ý thức mình thuộc về đấng chăn giữ là Chúa Cứu Thế Giê-xu thì chúng ta mới có thể đặt hết lòng yêu Chúa và nhận được sự thỏa mãn, bình an thật. Xin Chúa cho bạn và tôi nhận ra chân lý này để luôn yêu Chúa và sống trong sự chăn giữ của Ngài mỗi ngày. Trong chương trình Sống Đạo Tăng Trưởng tuần sau, chúng ta sẽ tiếp tục chủ đề yêu Chúa, nhận biết mối liên hệ với Chúa. Phần tiếp theo, chúng ta sẽ học kết quả và phước hạnh của người yêu Chúa và nhận biết mình là chiên của Chúa. Kính mời quý thính giả nhớ đón nghe.